Thông điệp tình yêu nhân hậu. Nhật ký của Margarita, băng số 22. Lạy Thiên Chúa của con yêu mến Chúa. Ôi, đây là sự siêu thoát Thiên Chúa mong muốn nơi tôi. Thế nhưng vạn vật vẫn đeo bám vào tôi. Sự ý thức về tha nhân có thể trở nên thật nặng nề khi linh hồn tội nghiệp của tôi ê chề giữa cảnh đau đớn luân lý và thể lý. Thằng ôi, tôi chưa bao giờ thấy mình thánh thiện, mặc dù tôi khắc khoải mong ước được như vậy. Tôi vẫn là một đứa trẻ trên những đường lối của Thiên Chúa. Chẳng lẽ đây là tặng ân dành cho sự thơ trẻ hay sao? Bước chân tôi trở nên ì ạch trên nẻo đường vươn lên trọn lành. Ý thức về tha nhân có nghĩa là trao tặng Thiên Chúa cho tha nhân qua tất cả những việc làm của tôi, để cho Thiên Chúa hoạt động trong tôi. Ngày 5 tháng 5 năm 1979. Lạy Chúa, trong sự tĩnh lặng đầy nhân ái yêu thương, trong sự hiện diện của Chúa, con kính múc sức mạnh cho mình và cảm thấy khỏe khoắn. Nếu như sự tĩnh lặng của Chúa vẫn lưu lại với con giữa những náo động xông đánh đôi tai và cõi lòng con, thì các việc làm của con có lẽ sẽ sinh nhiều giá trị. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nghe được tiếng Chúa thủ thỉ trong con, để những âm thanh ồn ả bên ngoài không quấy động được sự bình an của con. Lạy Chúa, con chẳng còn một chút yên tĩnh nào cả, quá nhiều nhộn nhạo ồn ào nhận chìm con từ tứ phía. Người ta chẳng hiểu biết bao nhiêu về công cuộc bé nhỏ của Chúa. Nó rất cần được bình an. Con bù đầu với công này, việc nọ, con bộc lộ con người bên trong của mình. Con cảm thấy linh hồn mình không còn sức sống. Lạy Chúa Thánh Thần rất đỗi ngọt ngào, đầy yêu thương và lân tuất, xin cho con được hít thở sự tĩnh lặng của tình yêu. Con không còn thời gian nữa. Trong lòng, con cảm thấy rất cần được tựa chiếc đầu nhức nhối của con vào một bờ vai thân ái, lặng lẽ, không tiếng, không lời. Có Chúa trong tâm hồn và trong tâm tình sùng mộ, thẳm sâu dành cho sự hiện diện thánh thiên của Chúa. Lạy Chúa, khi nào và bằng cách nào con mới hiểu ra việc thành lập một công cuộc của Thầy Chúa có thể bị tổn hại vì những thảo luận và hiểu lầm? Nơi chỉ cần một cử chỉ thân ái cũng đủ, tại sao người ta lại bóp ngạt linh hồn con bằng những lời tràn gian, chỉ gây ra những tiếng than vang khổ sở và chống đối? Lạy Thiên Chúa của con, ôi, khả năng nín lặng hoặc diễn tả vắn tắt những gì họ gắng sức giải thích, nhưng không như Chúa muốn, mà là... Con không cầm trí nổi, hết lời này lại đến tiếng nọ quấy quắt con liên mãi. Con cần yên tĩnh và cảm tình dịu dàng, mà quả thật con có đòi hỏi gì đâu ngoài những gì kính yếu cho sứ vụ tông đồ của con. Tình trạng hỗn độn và những tổn thương do thiếu thông cảm làm nảy sinh tất cả khốn khổ của con. Càng ngày con càng yếu nhược, không phải trong bình an, nhưng trong cuộc sống trộn rộn với quá nhiều hoạt động. Trong khi một chút nhân ái và hòa nhã cũng đủ, thì những lời khô khẳng và chua ngoa lại muốn giải thích tất cả. Lạy Thiên Chúa của con, con phải thường xuyên tìm đến với sự hiện diện của Chúa hơn nữa. Nhưng nếu không được như vậy, thì ít là trong trí khôn và trong tâm hồn con. Việc trở về với Chúa là thần dược độc nhất cho con, là điều kiện duy nhất có thể vãn hồi sự thanh thản và phục hồi thể trạng đã lâm nguy vì tình trạng thần kinh căng thẳng của con, để con có thể thư giãn, thanh thoát và tìm lại được chính mình. Con chẳng là gì cả, chỉ là một con số không. Nhưng con không muốn Chúa cũng trở thành số không như con. Con muốn Chúa sống trong con. Con cảm thấy cô đơn và bị hất hủi. Sự tĩnh lặng của tâm hồn bồi bổ linh hồn một cách siêu nhiên. Nơi nào có quá nhiều tiếng nói sẽ làm hỏng công việc của Thiên Chúa. Ngày 8 tháng 5 năm 1979. Hôm nay tôi sẽ làm việc trong tinh thần yêu mến và sám hối. Cho dù công việc này có lê thê, mỏi mệt hoặc buồn tẻ đến đâu, nhưng nhất định sẽ dẫn đến Thiên Chúa. Để nên hoàn thiện hơn, tôi nghĩ đến việc hoán cải nội tâm, một việc cần rất nhiều nỗ lực. Chúa Giêsu như đang nói với tôi: những gì Cha đã ban cho con hãy đem sống. Tôi sắp mình thú thực rằng tôi còn rất xa đỉnh trọn lành, tức là cuộc sống tình yêu trong sự đơn sơ và hiến thân. Lời tôi khẩn nài Chúa Giêsu mỗi lúc một khẩn thiết. Tôi ý thức bổn phận trước nhất của tôi là quảng đại đáp ứng những gì Người đã dạy dỗ và trông đợi nơi tôi. Với tấm lòng nhân ái bao la, Chúa đoái thương sử dụng con người của tôi để yêu thương. Tôi cảm nhận điều ấy một cách chắc chắn. Nhưng tôi cũng biết nếu để mặc tôi một mình, tôi sẽ nặng trịch như chì trong những đường lối của Chúa. Một cuộc trao đổi hiến tặng diễn ra giữa Thiên Chúa và tôi. Yêu thương, cầu nguyện và giúp đỡ tha nhân là căn bản để có một tình yêu nồng thắm hơn. Bởi vì sự luân chuyển qua lại của đức ái không bao giờ ngơi nghỉ trong bất kỳ linh hồn tín hữu nào. Còn về việc nên thánh của tôi phải để đức ái khởi sự công việc của nó trong tôi bằng thái độ sẵn sàng lãnh nhận các tặng ân của Thiên Chúa. Phó thác là điều kiện tuyệt đối để được lãnh nhận nhiều hơn và tìm được sức mạnh cần thiết để áp dụng các giáo huấn đã được lãnh nhận. Tôi ý thức những khó khăn một linh hồn có thể gặp phải trong chương trình tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ. Bởi vì thân phận con người như một lớp da dính đét vào họ, không thể loại bỏ những đau đớn kia mà không lột ra những mảnh thịt còn tươi. May phúc là mọi nỗ lực đều được hiện sủng, hỗ trợ. Chúng ta biết một nỗ lực khi được hỗ trợ như vậy sẽ góp phần củng cố và nâng cao tình yêu trong chúng ta. Tôi chưa bao giờ hiểu rõ lời Thánh Phaolô bằng lúc này. Tôi không làm điều thiện là điều tôi muốn làm, mà lại đi làm điều ác là điều tôi không muốn làm. Không có Chúa Giêsu thì không thể làm được điều thiện. Còn có Chúa Giêsu thì mọi sự đều có thể. Ôi Chúa Giêsu, xin ban cho con đức khiêm nhượng thánh thiện của những người con đích thực của Thiên Chúa. Hỡi ái nữ của Cha, mọi người con đích thực của Thiên Chúa đều trải qua những phiền khổ này. đó là những điều trái ý của linh hồn và trận tuyến linh hồn phải song pha. Đây là thời gian cho công việc cả bên trong lẫn bên ngoài con người của con. Con hãy cầu nguyện và tín thác. Cha biết điều gì thiện hảo cho con. Cha rõ những khát vọng của con. Những khát vọng của cha sẽ làm thỏa mãn những khát vọng của con, miễn là con để mặc cho cha làm. Con không còn là con nữa. Nhờ ơn cha, con là một khối khổng lồ gồm những trái tim trên toàn thế giới. Con hãy xin lời khuyên của cha trong mọi vấn đề. Hãy lệ thuộc vào cha. Cha sẽ thực hiện những phép lạ tình yêu cho con. Hỡi ái nữ bé bỏng của cha ơi, sự yếu đuối của con có sức lôi cuốn lòng sủng ái của cha. Con hãy tham gia cuộc chơi trốn tìm với tình yêu. Tình yêu luôn luôn sẽ là người tìm thấy con trước. Không có lối thoát khỏi số phận, còn sứ mệnh của con là tình yêu. Nhiều khi con cảm thấy bực dọc và căng thẳng. Lạy Chúa Trời con tìm kiếm Chúa. Con vẫn còn ở đó sao? Con không nhớ vị trí của con là vị trí đặc tuyển của cha. Trong trái tim của giáo hội cha, một giáo hội thường rất bất toàn nơi các chi thể, nhưng vẫn sống mãi với sự hoàn thiện của cha hay sao? Ngày 9 tháng 5 năm 1979, tôi cầu nguyện tha thiết. Chúa Giêsu âu yếm lắng nghe. Tôi tự nhủ, sự thật có những quyền lợi riêng của nó. Tất cả phải là sự thật. Tôi mở đại quyển thông điệp rồi đọc. Tất cả hệ ở chỗ bước đi trong sự thật mà không bao giờ được bóp méo bằng bất cứ giá nào. Lạy Thiên Chúa của con, hôm nay Chúa trao cho con công việc gì? Con hãy yêu mến, con hãy thực hiện hy sinh bằng cách chiến đấu với những sai lỗi của con. Cha sẽ trợ giúp con. Con sẽ áp dụng những nỗ lực của con vào đâu? Thật khó mà nói cho con. Con hãy áp dụng những nỗ lực ấy vào bất cứ nơi nào. Nhờ ánh sáng của ơn cha, con thấy có sai lỗi trong con. Thật vậy, cha cho con biết. Nếu con nói mà không làm, thì con không ở trong sự thật. Con phải sống những giáo huấn của cha. Con vừa chứng tỏ ý chí con muốn yêu mến cha qua việc vượt thắng những gian nan. Con hãy vui mừng vì ở trong một tâm trạng như thế, cha không đòi hỏi con hơn nữa. Nếu con biết tặng ân của Thiên Chúa, có lẽ con sẽ bớt bận tâm về những gì con có thể nhìn thấy bằng đôi mắt thịt của con. Và linh hồn của con có lẽ càng ngày càng được chan hòa ánh sáng của cha. Ở trong sự thật, không phải là không có sai lỗi, nhưng là hiểu biết và can đảm chống lại chúng. Nếu có cha giúp sức, hỏi thử còn gì con không thể làm được. Trẻ con dễ dàng té ngã, nhưng rồi cũng dễ dàng trỗi dậy. Có những đứa òa khóc vì đau đớn, nhưng khi được mẹ an ủi, chúng liền quên hết mọi sự. Có những đứa chơi đùa trở lại mà không tỏ ra đau đớn gì cả. Còn con nghĩ những đứa trẻ ấy can đảm không? Dĩ nhiên là không. Chúng chỉ nắm chặt bàn tay của cha, bàn tay giữ cho chúng khỏi đau đớn. Hỡi bồ câu bé bỏng của cha, con cũng hãy sống như vậy. Hôm nay con hãy sống nội tâm nhiều hơn và bớt phóng tâm đi nhé. Vâng, lạy Chúa Giêsu, nhưng xin Chúa ban cho con năng lực để con có thể hiến dâng Chúa những gì Chúa mong đợi ở con. Ngày 10 tháng 5 năm 1979, Chúa Giêsu nói: "Hôm nay là ngày tạ ơn của Cha." Lạy Chúa Giêsu, ngày tạ ơn của Chúa sao? Bộ con nghĩ rằng Cha không biết ơn những người yêu mến và phụng sự Cha trong tình yêu hay sao?